Như vậy thì ở đây mới nói rằng Niết Bàn hay sanh Bát Nhã, Bát tức tên pháp thân chân thật, Bát Nhã hay lập Niết Bàn nên gọi Chi Kiến Như Lai. Đó, mấy cái chỗ này, Niết Bàn hay sanh Bát Nhã bởi vì tâm lặng lẽ thì trí sáng đó, cho nên Niết Bàn hay sanh Bát Nhã. Mà khi Niết Bàn sanh Bát Nhã đó, tức là pháp thân chân thật, mình đạt được cái pháp thân chân thật. Bát Nhã hay lập Niết Bàn, tức là từ Bát Nhã mà thành tựu được Niết Bàn. Mà nếu thành tựu Niết Bàn thì gọi đó là Tri Kiến Như Lai, cái thấy biết Phật. Vì thấy biết Phật là thấy biết đúng như thật, đúng chân lý, cho nên nói Bát Nhã hay lập Niết Bàn nên gọi là Tri Kiến Phật. Ở đây giải thích: tri tức biết tâm không lặng, kiến tức thấy tánh không sanh, gọi là Tri Kiến Phật. Sao gọi là Tri Kiến Phật? Chỉ tri tức biết tâm không lặng, nó khi mình ngồi thiền tâm lặng lẽ an tịnh, mình biết tâm lặng lẽ an tịnh, như vậy đó là được cái chi của Như Lai. Rồi kiến là thấy tánh không sanh, thấy cá pháp tự tánh nó là không sanh, duyên hợp giả có. Như vậy đó, thấy được cái đó là thấy được cái lý không sanh, tự tánh không sanh, mà thấy đó là cái thấy của Như Lai, tri kiến của Như Lai. Tri là biết cái tâm không lặng, nghĩa là ngồi tâm lặng lẽ, hay là đi đứng mà tâm không có một niệm giới khởi, thì đó biết được tâm không niệm giới khởi, đó là cái tri của Phật. Kiến là thấy các pháp tánh nó không, tự tánh là không, cho nên không sanh không diệt, đó là cái thấy của Như Lai. Như vậy mới biết rằng tri kiến Phật chúng ta có thể có được không? Có được không? Có quyền có, thấy không? Có được mà tại không chịu nhận thôi. Thấy biết rõ ràng, không một không khác, động lặng thường diệu, sự lý đều như. Đó, mình thấy, mình biết rõ ràng, chứ không phải là không thấy không biết, mà không có một không có khác, tức là không có đối đãi, không so sánh. Đó, thấy biết mà không đối đãi, không so sánh, động và lặng nó thường diệu. Như vậy khi động khi lặng mình cũng thường nhiễm màu, sự và lý mình đều là như, chứ không có cái gì làm cho mình phiền lụy hết. Như vậy thì cái chỗ tu đến đây mới thực là tự tại, mới thực là giải thoát. Như tức chốn chốn hay khó thông, đạt tức sự lý không ngại. Chữ như tức là chốn chốn hay thông. Chữ như là sao? Tức là khi tâm mình được như, thì nơi nào, chỗ nào mình cũng thông suốt hết. Đạt tức là thấu suốt, tức là sự lý không có ngại, không kẹt ở sự hoặc không mắc ở lý, sự lý đều dung thông hết. Đó là như, là đạt. Sáu căn không nhiễm là công định tuệ, sáu thức chẳng sanh là sức như. Đó. Sở dĩ sáu căn mình không dính không nhiễm là do cái công tu định tuệ của chính mình. Nhờ tuệ, nhờ định mà sáu căn nó không dính sáu trần. Sáu thức mà không có sanh á là nhờ cái tâm mình nó được như. Cái sức như đó nó kềm chế khiến cho cái thức nó không sanh. Tâm như cảnh lặng, cảnh mất tâm không, tâm cảnh hai quên, thể dụng chẳng khác. Khi tâm mình như rồi thì mọi cảnh ở bên ngoài nó đều lặng. Thì chỗ này có nhiều người họ không hiểu, nó tâm mình như là ở trong nó yên, phải không? Còn cảnh ở ngoài gió vẫn động chứ làm sao nó yên được. Nên nói là tâm như cảnh lặng. Ở đây dù ở ngoài có những cái gì sao xuyến ồn ào, mà tâm mình như rồi thì mình cũng thấy không có gì quan tâm, không có gì bận lòng, thì đó là cảnh đó nó cũng tự lặng. Như vậy thì cảnh mất, tâm không, mà cảnh lặng rồi thì tâm mình không còn cái gì để mà đuổi theo, để dính mắt. Tâm cảnh hai quên, thể dụng chẳng khác, khi đó không còn kẹt ở tâm, không còn dính ở cảnh, hai cái mình để buông thì thể dụng chẳng khác, thể và dụng không hai. Mà thể dụng không hai khác, không hai đó, thì sẽ được cái gì? Chân như tánh sạch, gương tuệ không cùng, thì đó là cái thể tâm chân như mình, tự tánh nó lóng sạch, không còn có một tí gì nhơ bợn. Cái gương trí tuệ của mình nó cũng sáng suốt không cùng,